Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. An Tôn và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 1 năm 2016. Hội thiện nguyện VAF ở Mỹ kêu gọi Việt Nam cho phép trùng tu toàn diện nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nơi các ngôi mộ của các liệt sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang xuống cấp trầm trọng.
Những người đã chết đâu còn làm cái gì hại cho họ nữa đâu, mà họ còn không hòa giải được với những người chết. Thế thì cái đó hòa giải với những người còn sống, làm sao họ hòa giải được?
Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tường trình đặc biệt. Nhưng trước hết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Một phe phái của Taliban dọa sẽ tiếp tục tấn công các trường học ở Pakistan. 20 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công khủng bố vào một nhà hàng ở thủ đô của Somalia. Myanmar phóng thích 162 tù nhân, kể cả tù nhân lương tâm.
Trong khi đó, các nhà phân tích an ninh nói có những lo sợ là các thành phần Hồi giáo hiếu chiến sẽ leo thang bạo lực nhắm vào các mục tiêu mềm ở Đông Nam Á. Thông tín viên của chúng tôi sẽ tường thuật từ Bangkok. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại để cập nhật những thông tin chi tiết.
Tổng thống Hàn Quốc Park Won-hee nói rằng các cường quốc thế giới phải tìm một phương cách để tái khởi động các cuộc đàm phán đã trì trệ từ lâu về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, dù cho điều đó có nghĩa là các nhà thương thuyết của Bình Nhưỡng sẽ không có mặt. Phát biểu hôm nay tại một buổi họp với các giới chức chính phủ hàng đầu ở Seoul, bà Park nói, mặc dù đây không phải là một vấn đề dễ dàng, các bên liên hệ nên tìm cách các hướng tiếp cận đa dạng và sáng tạo, chẳng hạn như thử mở đàm phán năm bên, loại trừ Bắc Triều Tiên ra. Tổng thống Park còn bày tỏ nỗi bực dọc của bà đối với cơ chế hiện hành về đàm phán sáu bên, mà mục tiêu vốn là nhằm thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, đàm phán đã không diễn ra trong suốt 7 năm qua. Bà nói trước đây, các cuộc đàm phán sáu bên cũng có ích đôi chút trong tư cách là một khung hành động để giải quyết các vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên qua đối thoại. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã không được tổ chức trong thời gian khá lâu rồi. Dù có mở đàm phán đi chăng nữa cũng không giúp phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Câu hỏi nên đặt ra ở đây, theo bà, là vấn đề hiệu quả. Các cuộc đàm phán sáu bên có sự tham dự của Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga đã khởi sự từ năm 2003. Bắc Triều Tiên đã bỏ ngang các cuộc đàm phán vào năm 2009 vì bất bình với các cường quốc thế giới về đã áp đặt các biện pháp chế tài sau khi Bình Nhưỡng thực hiện một vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cho hay là họ đã câu lưu một sinh viên Mỹ vì nghi ngờ người này đang thực hiện một hành động thù nghịch đối với nhà nước Bắc Triều Tiên. Cơ quan thông tấn trung ương Bắc Triều Tiên, gọi tắt là KCNA, nói rằng sinh viên Mỹ đã được xác nhận tên là Otto Frederick Warmbier, học tại Đại học Virginia, đã nhập cảnh Bắc Triều Tiên với tư cách khách du lịch, nhằm mục đích phá hoại sự đoàn kết của nước Bắc Triều Tiên. KCNA không nêu chi tiết về các tội mà sinh viên này bị cáo buộc, tuy nhiên nói các hành động của anh đã được chính phủ Mỹ rung chấp và giật dây. Hãng tin này không cho biết thêm chi tiết, nhưng nói rằng một cuộc điều tra đang được xúc tiến. Theo trang LinkedIn của anh, Warmbier là một sinh viên ở Đại học Virginia, nơi anh theo học các môn kinh tế và môi trường. Anh bị bắt hôm 2 tháng 1, trong khi đang tham gia một tour du lịch Bắc Triều Tiên do công ty tổ chức tour du lịch Young Pioneer sắp xếp, theo hãng tin Reuters cho biết. Công ty nói họ đang làm tất cả những gì có thể làm được để bảo đảm Warmbier được trả tự do. Reuters cũng dẫn lời một giới chức tại Đại sứ quán Mỹ ở Seoul nói rằng Washington có biết về tin tức vụ bắt giữ này. Bắc Triều Tiên đã cầm giữ nhiều người Mỹ trong những năm gần đây, đa số là các ký giả, sinh viên hay là giáo dân Kitô bị tố cáo là đi truyền đạo. Phần lớn những người bị bắt đã được thả, đôi khi sau khi các giới chức Mỹ hay là cựu giới chức Mỹ tới thăm Bắc Triều Tiên. Hồi tháng trước, Bắc Triều Tiên tuyên án tù chung thân lao động khổ sai một mục sư Canada 60 tuổi. Trước đây trong tháng, đài CNN tường thuật Bình Nhưỡng cũng đã bắt giữ một người đàn ông Mỹ gốc Triều Tiên vì nghi ngờ ông này làm gián điệp và đánh cắp bí mật nhà nước. Một phe phái của nhóm Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ thảm sát tại trường đại học ở Pakistan, giết chết 21 người hồi đầu tuần, nói rằng cuộc tấn công đó chỉ là màn mở đầu cho thêm nhiều cuộc tấn công khác nữa. Trong một thông điệp qua video phát tán trên mạng xã hội hôm nay, Khalifa Umar Mansour, thủ lĩnh của nhóm Taliban ly khai, hứa sẽ còn nhiều cuộc tấn công khác nhắm vào các trường học và đại viện đại học trên khắp Pakistan, tương tự như vụ gây tử vong hôm thứ Tư tại Đại học Bagh Khan ở Charsada. Ông Mansour mô tả các cơ sở giáo dục của Pakistan là những cái nôi nuôi dưỡng những kẻ thách thức luật của Allah. Ông nói các cơ sở giáo dục này cung cấp lực lượng lao động, tương lai cho quân đội và chính quyền đang làm việc để chống lại ý muốn của Thượng Đế. Người phát ngôn của Taliban ở Pakistan, ông Mohammad Khorasani, hồi đầu tuần nói rằng nhóm của ông không có liên hệ gì tới vụ tấn công đó và nói thêm rằng các cơ sở phi quân sự không nằm trên danh sách các mục tiêu mà nhóm của ông nhắm tấn công. Người phát ngôn của quân đội Asim Bajwa công bố chi tiết về cuộc điều tra của Pakistan hôm nay. Ông nói tham mưu trưởng quân đội Pakistan là tướng Rahil Sharif đã gọi điện thoại cho lãnh đạo Afghanistan và chỉ huy trưởng sứ mạng NATO tại Afghanistan để yêu cầu sự hợp tác của họ trong việc truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm đã thực hiện tội ác mà ông gọi là xấu xa này và đưa chúng ra trước công lý. Pakistan cáo buộc rằng các thủ lĩnh và các viên chỉ huy trong nhóm chủ chiến Taliban chống đối chính phủ đã chạy sang ẩn náu phía bên kia biên giới trên lãnh thổ của Afghanistan sau khi thoát thân trong các chiến dịch truy quét các phần tử nổi dậy do quân đội Pakistan thực hiện. Nhưng người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan hôm nay đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng có căn cứ hoạt động của khủng bố trên đất của họ. Ông mạnh mẽ lên án vụ tấn công tại trường đại học Bachar Khan ở Charsada và lặp lại rằng các cáo buộc đó của Pakistan đang gây bất ổn trong khu vực. Trong một tin khác nữa về Á Châu, chính phủ Myanmar được quân đội hậu thuẫn đã phóng thích 102 tù nhân, kể cả nhiều người bị tống giam về các tội chính trị, trong một động thái diễn ra ngay trước khi chuyển giao quyền hành cho đảng đối lập Thân Dân Chủ. Các tù nhân được trả tự do hôm nay khỏi nhà tù Insein ở gần Rangoon, theo một người phát ngôn của Tổng thống cho biết. Các giới chức nói có ít nhất 20 người trong số các tù nhân được trả tự do là tù nhân lương tâm, những người còn lại là thương phạm. Trong số những người được trả tự do có Philip Blackwood, một công dân New Zealand 32 tuổi. Hồi năm ngoái, ông đã bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam vì đã dùng hình ảnh của Phật trên một tờ rơi mà một thẩm phán của Myanmar cho là có tính cách báng bổ đạo Phật. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống có lập trường cải cách Thein Sein, chính quyền Myanmar đã trả tự do cho hơn 1.300 tù chính trị trong mấy năm gần đây, trong khi đó vẫn tiếp tục tống giam các nhà hoạt động và thành phần bất đồng chính kiến. Theo Hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, có ít nhất 537 người còn bị giam cầm về các tội chính trị ở Myanmar. Lệnh ân xá mới nhất được đưa ra sau khi Phó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Myanmar hồi đầu tuần và kêu gọi giới lãnh đạo nước này hãy trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị còn lại. Việc này cũng diễn ra trước khi chính quyền của ông Thein Sein chuyển giao quyền hành cho Liên minh Quốc gia đấu tranh cho dân chủ Miến Điện do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Bà Suu Kyi là nhà lãnh đạo đối lập và cũng là một nhà hoạt động dân chủ từ lâu. Đảng Liên minh Quốc gia đấu tranh cho dân chủ của bà đã đoạt thắng lợi áp đảo trong các cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Giá chứng khoán ở châu Á và châu Âu tăng vọt hôm nay, theo chân các thị trường Mỹ, sau khi một nhà ngân hàng ở châu Âu gợi ý về những biện pháp kích hoạt kinh tế mới. Chỉ số Nikkei ở Tokyo dẫn đầu tăng tới 6%. Chứng khoán Hồng Kông tăng 3% và Seoul tăng 2% vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Các thị trường chứng khoán tại Sydney, Đài Bắc, Singapore và Manila cũng tăng đáng kể. Trong những giờ đầu giao dịch, thị trường London tăng 1,6%, trong khi thị trường Frankfurt ở Đức và ở Paris tăng 2%. Giá chứng khoán tăng sau khi Thống đốc Ngân hàng Âu Châu Mario Draghi hôm qua nêu hy vọng về khả năng sẽ có các biện pháp khích lệ kinh tế phụ trội tại cuộc họp của ngân hàng này trong tháng 3 sắp tới. Giới đầu tư cũng được khích lệ sau khi giá dầu tăng đôi chút trong ngày hôm qua. Các thị trường chứng khoán đã sụt giá từ đầu năm 2016 vì những lo ngại về giá dầu tuột dốc, vì đà phát triển kinh tế chậm lại tại Trung Quốc và vì những lo lắng về nền kinh tế toàn cầu.
Cư dân ở các tiểu bang miền đông nước Mỹ đang cuống quýt chuẩn bị đối phó với cơn bão tuyết lớn sẽ bắt đầu vào chiều ngày hôm nay và tiếp tục cho đến sáng sớm ngày Chủ nhật. Theo dự kiến, tuyết sẽ đổ xuống nhiều tại ít nhất 15 tiểu bang với những tình huống bão tuyết lịch sử có thể xảy ra tại Washington DC, Baltimore và khu vực thành phố New York. Các giới chức thời tiết dự báo có khoảng từ 30 đến 90cm tuyết. Cư dân cũng được cảnh báo là sẽ có gió mạnh, đường lộ đóng băng và lụt lội tại các vùng bờ biển. Thông tin viên Zlatika Hoch tường trình là sự lo ngại đặc biệt cao tại các thành phố lớn, nơi mà ngay cả chỉ một ít tuyết rơi cũng có thể gây nên hỗn loạn. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Các con đường chính được rải muối trong khi cư dân vội vã đến các cửa hàng bán thực phẩm trước khi bão tuyết đến. Các cửa hàng bán vật dụng xây cất đã bán hết muối, sẻng và ngay cả máy thổi tuyết từ ngày hôm qua. Ông Derek Staten, cửa hàng bán vật liệu xây cất ở Virginia, nói:
The fastest moving thing has been the snow shovels. We're down to like our last few of them, which is like
bán chạy nhất là xẻng xúc tuyết, chúng tôi chỉ còn từ 3 đến 4 cái cuối cùng.
Các chính trị gia và các nhà lãnh đạo tỉnh thành có lập trường là an toàn còn hơn là hối tiếc và khuyến cáo công dân cũng làm như vậy. Ông Anthony Santino, người đứng đầu thị trấn Hempstead ở New York, nói:
Be sensible, stay home on Saturday unless you absolutely.
Hãy tỏ ra biết điều, ở nhà ngày thứ bảy trừ khi bạn bắt buộc phải đi đâu đó. Đừng đậu xe ngoài đường phố, cố gắng mang xe vào nơi đậu xe ở nhà để nhân viên cào tuyết dễ dàng đi lại cào tuyết trên lòng đường. Rõ ràng là nếu xe đậu dọc đường thì sẽ cản trở việc cào tuyết của chúng tôi ở trên đường.
Một số thành phố và tiểu bang đã công bố tình trạng khẩn cấp bắt đầu vào tối hôm nay. Thống đốc Maryland, ông Larry Hogan, nói:
Our first and main priority is keeping Marylanders safe.
Ưu tiên chính và hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ an toàn cho người dân Maryland.
Cư dân thủ đô nước Mỹ đặc biệt lo lắng. Washington nổi tiếng là đã bị tê liệt ngay cả lúc thời tiết chỉ hơi khắc nghiệt một chút. Tuyết chỉ cần rơi khoảng 5cm tối thứ Tư vừa qua cũng làm nhiều người lái xe bị kẹt trên những xa lộ chính và nhiều người phải bỏ xe ở lề đường. Một người lái xe ở Washington nói:
There are about 20 cars from all day and the cops didn't show up for 5 hours, so cars are still coming.
Cô này nói có khoảng 20 chiếc xe, không thấy bóng cảnh sát trong khoảng 5 tiếng đồng hồ. Xe tiếp tục chạy đến và đụng vào nhau nảy lên như quả bóng bàn. Chúng tôi được cảnh sát cho biết là chúng tôi sẽ bị truy tố về tội đụng xe bỏ chạy. Một số cư dân đô thị phải mất rất nhiều giờ mới về đến nhà. Đường trơn trượt tại thành phố làm nhiều tai nạn xảy ra, khiến thị trưởng Muriel Bowser phải lên tiếng xin lỗi.
We are very sorry for inadequate response.
Bà Bowser tỏ ý hối tiếc đã không đáp ứng kịp thời. Các phương tiện chuyên chở công cộng sẽ không hoạt động trong suốt cơn bão tuyết tại Washington. Và ngay cả sau khi những con đường chính được cào sạch tuyết, thì việc di chuyển sẽ còn gặp khó khăn trong một thời gian.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ voa.com hay là 22332233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 0280 80 5603. hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết tắt là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@psiphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư kêu gọi Việt Nam đổi mới chính trị. Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Việt Nam nói đổi mới chính trị là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển quốc gia. Truyền thông nhà nước dẫn phát biểu của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh hôm nay, 22 tháng Giêng, trước Đại hội Đảng lần thứ 12, nhận xét hệ thống chính trị hợp với kinh tế kế hoạch hóa tập trung thời chiến là rào cản cho sự phát triển của Việt Nam ngày nay. Ông Vinh nói, công cuộc đổi mới trong 5 năm qua chưa thật sự đem lại hiệu quả như mong muốn, vì Việt Nam dù đã tích cực đổi mới thể chế kinh tế và đạt một số kết quả nhất định, nhưng đổi mới về chính trị thì hầu như chưa làm. Bộ trưởng Vinh nhắc nhở, Chiến lược Phát triển Quốc gia 2011-2020 thông qua tại Đại hội 11 cách đây 5 năm đã đề mục tiêu đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền và mở rộng dân chủ trong đảng và xã hội. Người đứng đầu Bộ Kế hoạch Đầu tư nhấn mạnh, thành tựu lớn nhất của công cuộc đổi mới là chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cách thức hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam không thay đổi cho thích hợp. Bộ trưởng Vinh nói, dù pháp luật Việt Nam có khuyến khích công dân tham gia vào quản trị nhà nước, nhưng từ lý thuyết đến thực tiễn vẫn là một khoảng cách. Một ví dụ được nêu lên là quy trình bầu cử và cơ chế để cho các tổ chức xã hội tham gia vào công tác quản lý nhà nước chưa đảm bảo tính đại diện của người dân. Ông Vinh khẳng định, một hệ thống chính trị phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, đặc biệt trong hoàn cảnh chiến tranh, nay không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường, thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho sự phát triển. Vì vậy, vẫn theo lời ông, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách cho sự phát triển quốc gia. Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư cũng kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá lại chính mình, thực hiện nghiêm túc những nghị quyết đưa ra, đổi mới cơ cấu để hoạt động hiệu quả hơn, lấy lại niềm tin trong nhân dân. Về đổi mới kinh tế, ông Vinh lưu ý 3 điểm chính, bao gồm phát triển kinh tế đi đôi với bền vững môi trường, công bằng xã hội và nâng cao năng lực quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, ông không đề nghị cách thức đổi mới chính trị cụ thể như thế nào. Một số bình luận đăng tải trên các trang mạng xã hội chất vấn Việt Nam có thể đổi mới chính trị bằng cách nào khi mà đảng duy nhất cai trị đất nước vẫn tự cho mình ngồi trên hiến pháp. Một độc giả góp ý thẳng thắn, khi nào hiến pháp và pháp luật được thượng tôn, khi đó mới nói tới chuyện cải cách thể chế. Cũng có ý kiến cho rằng lời kêu gọi của Bộ trưởng Vinh chẳng qua là một hình thức đánh bóng hình ảnh của các giới chức trong lúc diễn ra Đại hội Đảng 12, đánh dấu sự thay đổi nhân sự quan trọng của bộ máy lãnh đạo Việt Nam cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Báo Nhà nước Trung Quốc nói hợp tác với Bắc Kinh có lợi cho phát triển của Việt Nam. Tăng cường hợp tác với Trung Quốc có lợi cho tầm nhìn phát triển Việt Nam, theo bài bình luận được đăng trên Tân Hoa Xã của Nhà nước Trung Quốc hôm nay. Tác giả nói, sự hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc là một phần quan trọng giúp Việt Nam gặt hái thành công trong chính sách đổi mới 30 năm qua với những thành tựu kinh tế đáng kể và ổn định xã hội. Bài báo viết, thương mại song phương Việt-Trung đạt mức cao mới trong năm ngoái, biến Trung Quốc thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam suốt 12 năm liền, trong khi Việt Nam hồi năm 2014 đã là bạn hàng lớn thứ nhì của Trung Quốc trong khối ASEAN. Vẫn theo bài bình luận, tham vọng của Hà Nội trong kế hoạch 5 năm tới kể từ Đại hội Đảng 12 này, bao gồm nỗ lực đẩy mạnh sự lãnh đạo của đảng và đưa đất nước tiến lên nền kinh tế công nghiệp, đòi hỏi phải có quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc. Để lý giải quan điểm này, bài báo đơn cử ví dụ như Trung Quốc có thể là tấm gương cho Việt Nam học hỏi kinh nghiệm trên con đường công nghiệp hóa cũng như trong công cuộc bài trừ tham nhũng. Tuy nhiên, bài viết của Tân Hoa Xã lưu ý, các mục tiêu ngoại giao của Việt Nam không nên đánh đổi bằng tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung hoặc gây ảnh hưởng tới lợi ích tổng thể của đôi bên. Bài báo cho rằng, với sự gắn bó đã trắc nghiệm qua thời gian, với những tương đồng về nhiều mặt kể cả chính trị, Hà Nội và Bắc Kinh có mọi lý do để bảo vệ và tăng cường bàn giao. Tác giả nói, lãnh đạo đôi bên đã đủ nhạy bén và tầm nhìn xa để đạt đồng thuận và duy trì ổn định bất chấp những can thiệp từ các nước phương Tây và những tiếng nói dân tộc chủ nghĩa tại Việt Nam làm bùng nổ tranh chấp Việt-Trung ở Biển Đông. Bài bình luận trên Tân Hoa Xã kết thúc với thông điệp nhắc nhở bộ máy tân lãnh đạo của nhà nước Việt Nam đảm bảo rằng những cam kết giữa đôi bên không hề lay chuyển. Bài viết nhấn mạnh, bất kỳ tinh thần chủ nghĩa dân tộc nào chống lại mối quan hệ truyền thống Việt-Trung cũng sẽ mang lại những phản ứng ngược. Những bình luận này được đưa ra trong lúc Việt Nam đang tiến hành Đại hội Đảng 12 để thay đổi nhân sự trong bộ máy lãnh đạo và giữa những tinh thần bài Trung Quốc đang dâng cao tại Việt Nam, kêu gọi Hà Nội nhanh chóng thoát Trung để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trung Quốc kêu gọi Philippines tự chế trong tranh chấp Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay thúc giục Philippines tự chế sau tin cho hay một nhóm biểu tình người Philippines sắp ra quần đảo Trường Sa lần thứ nhì để phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh trên Biển Đông. Nhóm biểu tình dự kiến sẽ lên các hòn đảo do Philippines kiểm soát trong quần đảo Trường Sa vào tháng 4 và lưu lại trên đó một tháng để thể hiện lòng yêu nước và khẳng định tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tháng 12 vừa qua, một nhóm biểu tình gồm 50 người Philippines, đa số là sinh viên, đã thực hiện chuyến đi 3 ngày ra đảo Thị Tứ, một trong 9 địa điểm mà Manila chiếm đóng ở Trường Sa. Lên tiếng tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố, hành động chiếm đóng trái phép của Philippines trên các hòn đảo này là bất hợp pháp và vô hiệu lực. Ông Hồng kêu gọi Philippines tăng cường tự chế, không làm cho tình hình tranh chấp phức tạp thêm. Đảo Thị Tứ là một đảo san hô, lớn thứ hai trong quần đảo Trường Sa, là địa điểm tranh chấp giữa Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và Đài Loan.
Các nhà phân tích an ninh nói các tập đoàn đang đánh giá lại quy trình an ninh của họ sau các vụ tấn công ở thủ đô Jakarta của Indonesia, giữa lúc có những lo sợ là các thành phần Hồi giáo hiếu chiến sẽ leo thang bạo lực nhắm vào các mục tiêu mềm ở Đông Nam Á. Theo tường trình của thông tin viên Ron Corbin của đài VOA tường thuật từ Bangkok, các chính phủ cũng đang tăng cường hợp tác để truy lùng và xác định những kẻ hiếu chiến trở về từ Trung Đông. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Vụ tấn công hôm 14 tháng 1 ở thủ đô Jakarta của Indonesia làm 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương đã rung lên hồi chuông báo động trong cộng đồng các tập đoàn. Ông Neil Fergus, giám đốc điều hành hãng tư vấn Intelligent Risk có trụ sở ở Sydney, nói cộng đồng kinh doanh đã xem nhẹ tác động tiềm tàng tại Đông Nam Á của các nhóm hiếu chiến như Nhà nước Hồi giáo hay nhóm tiền thân của họ là Al-Qaeda. Ông nói,
chúng tôi nhận được một số yêu cầu cấp bách, kể cả vào lúc này, từ các công ty lớn trong danh sách Fortune 500 mong tư vấn về hiện diện của quân khủng bố ở Đông Á và nhất là Đông Nam Á. Tôi nghĩ giới an ninh quốc tế đã đánh giá không đúng mức sự tác động có thể có của Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda ở khu vực đặc biệt này.
Ông Fergus nói, theo luật định, các công ty hàng đầu của Australia phải có bảo hiểm cần thiết cho các nhân viên cấp cao cũng như nhân viên người địa phương do các công ty đó tuyển dụng. Vụ tấn công ở Jakarta xảy ra ở khu vực kinh doanh và ngoại giao trọng yếu đã làm các nhà phân tích e rằng sẽ có sự leo thang của các hành động gây đổ máu của các nhóm liên kết với Nhà nước Hồi giáo, nhất là nhắm vào các mục tiêu mềm. Ông Steve Vickers, giám đốc điều hành một công ty tư vấn có trụ sở ở Hồng Kông chuyên về rủi ro chính trị và kinh doanh, cho rằng dường như những kẻ hiếu chiến đang ngày càng có xu hướng nhắm vào các mục tiêu dễ bị tổn thương như vậy. Ông nói,
nếu chúng ta nhìn vào vụ tấn công ở Jakarta, tấn công vào quán Starbucks, tôi cho rằng chúng ta sẽ thấy một xu hướng lớn là chuyển sang tấn công nhắm vào các mục tiêu mềm. Đáng buồn là điều chúng ta sẽ thấy khi thời gian trôi đi trong năm nay
là những vụ tấn công kiểu đó sẽ phổ biến hơn, nhắm vào các mục tiêu mềm ở các khu công cộng, có dính dáng đến người nước ngoài.
Ông Vickers nói, các tập đoàn hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương cần có sẵn các kế hoạch chi tiết để theo dõi việc đi lại của các lãnh đạo cấp cao ở châu Á-Thái Bình Dương, đi kèm với các biện pháp an ninh doanh nghiệp chắc chắn. Các nhà phân tích nói, có những quan ngại sâu sắc về nguy cơ lặp lại vụ đánh bom chết chóc năm 2002 ở đảo du lịch Bali của Indonesia do nhóm Jemaah Islamiyah đóng tại địa phương gây ra, làm hơn 200 người thiệt mạng. Australia là một trong các nước kêu gọi hợp tác khu vực nhiều hơn trong việc chia sẻ thông tin và theo dõi hàng trăm người nam, nữ ở Australia và châu Á đã từng đi đến Trung Đông để chiến đấu cùng với nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Quay sang châu Âu, các giới chức hàng hải Hy Lạp nói họ đã tìm ra được ít nhất 15 thi thể trong hai vụ đám tàu riêng rẽ ngoài khơi các hòn đảo của nước này trong ngày hôm nay, vào lúc làn sóng người tị nạn hầu như kéo dài không dứt, tiếp tục vượt qua các vùng biển nguy hiểm trong mùa đông để tìm đường đi tị nạn ở châu Âu. Một cuộc tìm kiếm đang được tiến hành để tìm những di dân khác còn mất tích. Đội tuần duyên nói 41 người đã lội được vào bờ sau khi thuyền của họ bị đắm ở ngoài khơi đảo Phakmakonisi nhỏ bé tại phía đông biển Aegean. 7 xác chết đã được thu hồi tại đây. Trong một vụ khác, 26 người sống sót sau khi chiếc tàu của họ bị lật ở ngoài khơi đảo Kalolimnos. Nhà chức trách tại đây cho hay là đã thu hồi được 8 xác chết. Hồi đầu tuần, Tổ chức Di dân Quốc tế IOM nói rằng từ đầu năm 2016, ước lượng có 31.244 di dân và tị nạn đến được Hy Lạp bằng đường biển. Tổ chức này nói con số ấy cao hơn nhiều lần con số 1.472 người do lực lượng tuần duyên Hy Lạp ghi nhận trong suốt tháng Giêng năm trước đó là năm 2015. IOM nói con số những người tới được bờ biển Hy Lạp bằng đường biển có thể vượt xa đáng kể con số kỷ lục là 853.650 người đã tới Hy Lạp hồi năm ngoái. Cơ quan di trú này nói 48% trong số những người di dân đã tới Hy Lạp là người Syria, 29% là người Afghanistan, 12% là người Iraq, 3% là người Pakistan và 2% là người Iran. Các quốc tịch khác gồm có Algeria, Bangladesh, Ai Cập, Eritrea, Liban và Maroc.
Nước Đức đang tranh luận về cách thức hội nhập hơn 1,1 triệu người tị nạn đã đến nước này trong 12 tháng qua. Hàng trăm vụ tấn công nhắm vào phụ nữ và thiếu nữ đêm giao thừa ở Cologne, dường như do các nhóm di dân gây ra, đã thổi bùng cuộc tranh luận hơn nữa. Một thị trấn ở miền nam nước Đức khởi xướng việc thực hiện một đường lối mới trong việc hội nhập số người tị nạn ở đó. Nhờ đó, được một số người đánh giá là một thị trấn kiểu mẫu cho di dân. Thông tin viên Henry Richwell ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Tiếng chuông ngân vang khắp những ngọn đồi rậm rạp, cây cối phủ tuyết từ nhà thờ thế kỷ 14 ở thị trấn Schwabitgmund hùng vĩ. Thị trấn thịnh vượng này có lẽ không phải là một bối cảnh phù hợp cho một thử nghiệm về hội nhập. Hơn một nửa trong số 800 di dân mà chính phủ phân bổ về thị trấn này được nhận về ở trong các nhà riêng hoặc căn hộ thay vì ở trong các khu trại lớn. Điều này làm xuất hiện một thuật ngữ mới, hội nhập kiểu Gmund. Cách tiếp cận này là sáng kiến tiên phong của thị trưởng Richard Arnon. Ông nói:
Integration goes faster if the refugees move outside.
Việc hội nhập diễn ra nhanh hơn nếu người tị nạn rời khỏi các khu nhà tập trung trong những nhóm nhỏ, thậm chí đi vào những ngôi làng quanh Schwabitgmund. Và việc cung cấp nơi ở phi tập trung hóa đã trở thành một trong những khía cạnh thiết yếu của cách làm kiểu Gmund.
Anh Samuel Telechi được một gia đình địa phương tiếp nhận tại một trong các làng trên đồi nằm sâu trong vùng thôn quê. Nơi này cách xa quê hương của anh là Asmara, thủ đô của Eritrea. Ban đầu anh rất miễn cưỡng, nhưng rồi nhanh chóng đổi ý. Anh nói:
Our neighbor family is so sweet.
Các gia đình láng giềng của chúng tôi rất dễ thương. Tôi không giải thích hết được vì không đủ lời để diễn tả. Tôi gần như có được một gia đình. Tôi đã mất gia đình ở Eritrea, ở quê nhà. Giờ đây tôi có một gia đình ở Đức. Họ hiện là gia đình của tôi. Nếu người ta cho tôi một căn nhà lớn ở thành phố, tôi cũng không cần.
Swabish Kamun tự cấp giấy chứng nhận tiếng Đức riêng cho di dân. Họ cũng được khích lệ tham gia công việc tình nguyện. Ông Arnold nói việc hội nhập là một phản ứng tình cảm, chứ không chỉ là một chức năng của chính quyền địa phương. Ông cho biết.
But it asks for quite an input, not only of the city administration.
Việc này cần đến những đóng góp đầu vào, không chỉ của chính quyền thành phố, của tòa thị chính và của thị trưởng, mà dĩ nhiên nó còn đòi hỏi người dân, các công dân cũng như những đóng góp đầu vào và cũng cởi mở.
Swabish Kamun đang chuẩn bị để nhận gấp đôi số người tị nạn, nhưng thị trưởng Arno nói thị trấn của ông chỉ nhận được số người có hàng và châu Âu cần chia sẻ gánh nặng lẫn cả cơ hội mà những người tị nạn mang lại.
Thưa quý vị, các giới chức an ninh ở Ai Cập ở Cairo nghi rằng các phần tử chủ chiến thuộc tổ chức huynh đệ Hồi giáo đã kích nổ một quả bom trong một vụ bố giáp của cảnh sát, giết chết ít nhất 6 người. 3 cảnh sát viên và ít nhất 1 thường dân nằm trong số những người bị giết chết khi cảnh sát bất thần xông vào một nơi ẩn náu của một nghi can là phần tử chủ chiến vào ngày hôm qua. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo là một chính đảng của cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, người đã bị lật đổ trong vụ đảo chính quân sự vào năm 2013. Cảnh sát từ thủ đô của Somalia cho hay ít nhất 20 người đã bị các phần tử vũ trang giết chết sau khi xông vào một nhà hàng đông khách ở ven biển. Nhóm chủ chiến Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công tại khách sạn Lido Beach View ở Mogadishu. Hôm nay, cảnh sát viên Mohamed Abdi Rahman nói rằng đây là một cuộc tấn công dã man và tàn bạo nhắm vào thường dân vô tội. Và hàng ngàn người đã xuống đường tại thủ đô Grozny của Chechnya hôm nay để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với ông Ramzan Kadyrov, nhà lãnh đạo thân Nga trong khu vực và với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Kadyrov là một người mạnh mẽ hậu thuẫn cho ông Putin. Nhà lãnh đạo của Chechnya trong mấy tuần gần đây nói nên gửi những người hoạt động đối lập và các nhà báo độc lập tới các bệnh viện tâm thần hoặc truy tố họ trong tư cách là những kẻ phản bội.
Mở đầu phần 2 của chương trình, Tấn Trường sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao quốc tế. Trong đó đáng chú ý là tin liệu vụ ám sát ông Litvinenko có làm cho Moscow bị tước mất World Cup 2018 hay không?
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện liệu vụ ám sát ông Litvinenko có thể khiến cho Nga bị tước mất World Cup 2018. Một nhóm người Nga chống đối tin rằng những tiết lộ mới đây cho thấy Tổng thống Vladimir Putin có thể đã cho phép ám sát ông Alexander Litvinenko sẽ làm dấy lên làn sóng kêu gọi tước quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga. Nhóm tự xưng là Ex-Soviet được thành lập để phản đối việc chính quyền Nga giam tù nhà hoạt động đối lập Ilda Dadin hôm 7 tháng 12 năm 2015. Ông Dadin bị bắt theo một luật mới trừng phạt những ai nhiều lần vi phạm quy định về tụ tập nơi công cộng. Ex-Soviet cũng phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và ý định Nga thôn tính Ukraine. Nhóm chống đối này cũng kêu gọi trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho một nơi khác hoặc tổ chức tẩy chay trên toàn thế giới. Chúng tôi muốn thế giới chú ý vào hành động hung hãn của Nga tại Ukraine và nhắm mục tiêu vào World Cup là cách hữu hiệu nhất, bà Sarah Hurst, ký giả độc lập người Anh, là một trong những người sáng lập của nhóm Ex-Soviet, nói với tờ Newsweek. Vụ ám sát ông Litvinenko là một chuyện nữa đòi hỏi phải có hành động chống lại ông Putin. Một cuộc điều tra ở London hôm thứ Năm nói rằng ông Putin năm 2006 có thể đã cho phép đánh thuốc độc ông Litvinenko, một cựu điệp viên Nga, vì những bất đồng kéo dài giữa hai bên. Vụ này làm tăng áp lực đòi chính phủ và FIFA xem xét lại tư cách của Nga có thích hợp để đăng cai World Cup hay không. Ông Andy Burnham, một cựu giới chức cấp cao trong chính phủ Anh, kêu gọi mở một cuộc tranh luận về việc liệu có nên tước quyền Nga đăng cai đại hội thể thao này vì những liên hệ của Moscow với các tội phạm có tổ chức. Ông Burnham hồi tháng 5 năm 2015 nói rằng Anh nên tẩy chay World Cup 2018. Nhóm X Soviet đăng trên Facebook kêu gọi FIFA lấy World Cup 2018 khỏi Nga và trao cho một nước khác xứng đáng hơn. Chúng tôi tin rằng hoàn toàn không thích hợp cho các cầu thủ bóng đá, người hâm mộ và các nhà tài trợ hợp pháp hóa những hành động của ông Putin tại Ukraine bằng việc tham dự World Cup tổ chức tại Nga. Nếu Crimea không được trả về cho Ukraine và Nga không tuân theo hiến pháp của chính Nga và luật lệ quốc tế, thì không thể để cho Nga đăng cai đại hội thể thao này và những sự kiện quốc tế khác, tuyên bố của nhóm ex-Soviet đăng trên Facebook. Ông Alex Sinodov, một giáo viên người Nga, cũng là một nhân vật chính trong phong trào chống đối này, nói với báo Newsweek rằng lời kêu gọi tước World Cup khỏi Nga phụ thuộc vào hành động nhanh chóng của các nhà lãnh đạo Tây Phương như Thủ tướng David Cameron. Ông Hirst nói rằng, chính phủ Anh sẽ thật là mất mặt nếu không có hành động gì. Các ngôi sao nhỏ Qatar quyết tâm nâng cao vị trí bóng đá của nước chủ nhà World Cup 2022. 6 năm nữa, Qatar sẽ trở thành trung tâm chú ý của thế giới khi World Cup lần đầu tiên diễn ra tại một quốc gia vùng vịnh vào năm 2022. Trong tư cách chủ nhà, Qatar sẽ thi đấu với các đội tuyển giỏi nhất của nhóm các đội tuyển hàng đầu thế giới. Ngay vào lúc này, hy vọng vẫn rất mong manh cho quốc gia nhỏ bé này. Nhưng nền tảng được khởi công tạo dựng cách đây vài năm đã thấy một số hạt giống nảy mầm và vươn lên. Các ngôi sao trẻ của Qatar khởi sự đáng khích lệ tại giải vô địch U23 của châu Á với 3 trận thắng liên tiếp ở vòng bảng trên sân nhà. Ở trận khai mạc, đội tuyển U23 Qatar đánh bại Trung Quốc 3-1. Bước sang trận thứ hai, các tuyển thủ Qatar hạ Iran 2-1. Hồi đầu tuần này, Qatar đã thắng tiếp trận thứ ba 4-2 trước các đối thủ Syria để giành quyền vào tứ kết đấu với Bắc Triều Tiên trong ngày hôm nay. Nếu vượt qua được tứ kết, Qatar sẽ vào bán kết đấu với một trong các đội Iraq, Hàn Quốc, Jordan, Australia hoặc Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Đây là một vòng chung kết gay go và chúng tôi tập trung vào từng trận một. Huấn luyện viên Felix Sanchez của đội tuyển U23 Qatar nói, ông Sanchez là cựu huấn luyện viên đội trẻ Barcelona, nay là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia trẻ của Qatar, thông qua mối quan hệ đối tác với Học viện bóng đá nổi tiếng Aspire ở Doha. Với sự phát triển nhanh chóng của lớp cầu thủ trẻ, Qatar đã đạt được thành công đáng kể trong mấy năm gần đây trên sân cỏ quốc tế. Năm 2014, đội tuyển U19 đoạt được chức vô địch châu Á sau khi đánh bại Bắc Triều Tiên tại Myanmar. Thành công của U19 mang lại một suất dự World Cup U20 cho Qatar tại New Zealand. Nhưng đội bóng của huấn luyện viên Sanchez không vượt qua được vòng bảng ở đó. Ông Sanchez đã đưa một số tuyển thủ trong đội hình trẻ này sang thi đấu ở châu Âu. Trong đội tuyển U23 của Qatar hiện nay có đến 10 cầu thủ đang khoác áo các câu lạc bộ châu Âu. Học viện Aspire là nơi xuất phát của mọi thứ bởi vì tất cả các tuyển thủ trong đội tuyển đều được đào tạo từ đó 7-8 năm, huấn luyện viên Sanchez nói. Các cầu thủ được rèn luyện kỹ năng bóng đá và tâm lý thi đấu từ đó. Các cầu thủ trưởng thành từ đó. Các cầu thủ của chúng tôi sau đó được đưa sang thi đấu ở châu Âu để học hỏi kinh nghiệm và trở thành cầu thủ thực sự. Với sự đầu tư dồi dào và quản lý theo tiêu chuẩn của các nước Âu Châu, bóng đá của Qatar hình như đang bước đi đúng hướng. Với quyết tâm và thành tích của các đội trẻ hiện nay, Qatar có thể tự tin hơn trong tư cách chủ nhà của đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2022. Bóng rổ Mỹ chọn 30 cầu thủ chuẩn bị cho đội tuyển đi tranh Olympic 2016. Bóng rổ Mỹ chọn 30 cầu thủ ngôi sao để chuẩn bị cho đội tuyển đi bảo vệ huy chương vàng Olympic ở Rio de Janeiro vào mùa hè sắp tới. Chọn ra 30 cầu thủ giữa rất nhiều cầu thủ giỏi trên khắp nước Mỹ là một việc hết sức khó khăn của các nhà tuyển chọn. Nhưng công việc sẽ còn khó khăn hơn nhiều khi phải tuyển ra 12 ngôi sao trong số 30 cầu thủ đều là ngôi sao này để điền tên vào đội tuyển Mỹ đi Rio. LeBron James, Chris Paul và Carmelo Anthony là các cầu thủ hai lần giành được huy chương vàng Olympic về cho Mỹ, này tiếp tục đứng đầu danh sách 30 tuyển thủ chuẩn bị cho đội tuyển đi tranh Rio 2016. Ngôi sao LeBron James chưa chắc sẽ đi tranh Olympic cho Mỹ hay không. Tuy nhiên, các nhà bình luận nói rằng nếu James không hoàn toàn kiệt sức trong giải đấu NBA của Mỹ, thì có nhiều khả năng anh sẽ cùng đội tuyển Mỹ giành về chiếc huy chương vàng thứ ba liên tiếp. Tôi chưa suy nghĩ nhiều về Olympic, James nói trước khi anh bước vào trận đấu giữa đội của anh là Cleveland Cavaliers với Golden Warriors hồi đầu tuần này. Điều tôi nghĩ về đội tuyển Mỹ là việc Kobe Bryant rút tên khỏi nhóm cầu thủ được tuyển chọn lần này. Cá nhân tôi cũng không chắc là sẽ thi đấu cho đội Mỹ và cũng không chắc là sẽ không thi đấu cho đội Mỹ. Tôi thực sự chưa suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Thứ Bảy vừa qua, Kobe Bryant đã quyết định rút tên ra khỏi danh sách 30 cầu thủ ứng thí cho 12 suất chính thức của đội tuyển bóng rổ Olympic Mỹ. Bryant đã mở đường cho một cầu thủ tài năng khác tiến vào. Nhưng đội tuyển Olympic Mỹ sẽ phải đi đến một quyết định rất khó khăn, đó là sẽ phải loại ra 18 cầu thủ và tất nhiên là các cầu thủ bị loại đó sẽ không vui. Rõ ràng việc chọn ra 12 cầu thủ bóng rổ ở Mỹ cho đội tuyển là một tiến trình vô cùng khó khăn. Chủ tịch bóng rổ Mỹ, ông Jerry Colangelo nói, cũng giống như các lần tuyển chọn trước đây, mục tiêu của chúng tôi là chọn ra đội tuyển giỏi nhất để đại diện cho Mỹ đi tranh Olympic. Việc tuyển chọn cầu thủ khó ngay từ lúc đầu và rõ ràng tiến trình sẽ trở nên khó khăn hơn khi phải sàng lọc lại chỉ còn 12 cầu thủ, huấn luyện viên Mike Krzyzewski của đội tuyển Mỹ nói. Tôi rất phấn khởi về khả năng của đội tuyển. Trong số 30 cầu thủ được tuyển chọn này, có nhiều cầu thủ đã từng mấy lần giành được huy chương vàng Olympic và World Cup. Tất cả đều là những cầu thủ tài năng nhất và tôi tin là cũng giống như các đội tuyển trước, đội tuyển này sẽ có một sự gắn bó đặc biệt. Một số cầu thủ bị chấn thương hoặc vì những lý do nào khác có thể sẽ rút tên ra khỏi đội tuyển, tạo cho ông chủ tịch Colangelo và huấn luyện viên Krzyzewski phần nào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn còn những vị trí có đến 2 hoặc 3 cầu thủ giỏi để phải chọn ra một. Và khi đã chọn ra một đội tuyển như mơ rồi, thì chỉ có đoạt huy chương vàng mang về mới được chấp nhận. Ủy ban Olympic Hàn Quốc hôm thứ Năm cho hay họ muốn nhập quốc tịch cho 2 cầu thủ khúc quân cầu gốc Canada để được vào đội tuyển quốc gia nhằm nâng cao khả năng thi đấu môn này cho Hàn Quốc khi nước họ sẽ lần đầu tiên đăng cai Olympic mùa đông vào năm 2018. Ủy ban Olympic Hàn Quốc nói họ sẽ đề nghị Bộ Tư pháp cho phép 2 cầu thủ Matt Dalton và Eric Regan hiện đang thi đấu cho đội An Giang Hala của Hàn Quốc kể từ mùa giải 2014-2015 được nhập quốc tịch càng sớm càng tốt. Ủy ban này nói thêm rằng 2 cầu thủ gốc Canada này sẽ là một nguồn thúc đẩy lớn cho đội tuyển quốc gia nếu họ được phép khoác áo đội tuyển Hàn Quốc tại Olympic mùa đông sắp tới. Dalton, 29 tuổi, là thủ môn của An Giang Hala. Cầu thủ này trước đây thi đấu cho các đội khúc quân cầu ở Canada, Mỹ và Nga. Regan, 27 tuổi, là một hậu vệ từng thi đấu cho các đội ở Canada, Mỹ và Đức. Olympic mùa đông 2018 sẽ được tổ chức tại Pyeongchang, ở miền đông của Hàn Quốc. Kể từ năm 2013, Nam Triều Tiên đã cho phép 3 cầu thủ Canada nhập quốc tịch, đó là Brock Radunsky, Michael Swift và Brian Young, để khoác áo đội tuyển nước này thi đấu tại các giải quốc tế. Luật Nam Triều Tiên cho phép đa quốc tịch.
Vừa rồi là Tấn Chương với chuyên mục thể thao quốc tế. Tiếp theo đây là một tường trình đặc biệt của Trà My.
Một tổ chức thiện nguyện ở Mỹ kêu gọi Việt Nam cho phép họ trùng tu toàn diện nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nơi hàng chục ngàn ngôi mộ của các liệt sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang bị xuống cấp trầm trọng. Hội Người Mỹ gốc Việt VAF từ năm 2007 khởi xướng dự án Tử sĩ trở về nhằm tìm kiếm hài cốt những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong các trại tù cải tạo và tu sửa lại nghĩa trang Biên Hòa. Ông Nguyễn Đạt Thành, sáng lập viên VAF, một cựu thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa may mắn sống sót từ những trại tù cải tạo của quân đội Bắc Việt, cho biết từ khi dự án Tử sĩ trở về ra đời, VAF đã giúp trùng tu được gần 3.000 ngôi mộ hoang tàn trong số 16.000 ngôi mộ của các liệt sĩ tử trận trong cuộc chiến Việt Nam cách đây 4 thập niên. Nhưng công tác này lâu nay được thực hiện mang tính cách cá nhân, rải rác, đắp vá tạm thời, trong khi càng ngày càng có nhiều ngôi mộ có nguy cơ mất dấu.
Chỉ cho cá nhân trùng tu mà thôi, vì cái tình trạng mộ trong nghĩa trang nó rất là thê thảm, cho nên buộc lòng chúng tôi phải dùng cái tư cách cá nhân. Mặc dù là Bình Dương biết rằng là tiền đó là của VAF, người trùng tu đó là cũng của VAF. Cái cá nhân này đã ký cái hợp đồng với bên ban quản trang và một công ty trùng tu và họ ra giá cho mình. chứ mình không có thảo luận được là cái vấn đề giá cả như thế nào, bởi vì không có một cái công ty nào khác được quyền vào để mà trùng tu hay là soi cái giá để trùng tu như mà mình mong muốn.
Anh Phạm Văn Lộc, em ruột chuẩn úy Phạm Văn Sĩ, tử trận ngày 3 tháng 4 năm 75 trong cuộc chiến Việt Nam, cho biết thêm về tình trạng xuống cấp của hàng ngàn ngôi mộ trong nghĩa trang.
Những cái phần mộ mà chưa trùng tu thì nói chung là xuống cấp rất trầm trọng. Đa số là trong đó là mất bia mộ rất nhiều. Những cái phần mộ mình nếu mà trùng tu không kịp thì nó sẽ mất dạng luôn.
Mới đây, VAF vừa gửi thư cho Đại sứ Mỹ tại Hà Nội và chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương trong nỗ lực kêu gọi Việt Nam cấp phép cho hội được chính thức lên kế hoạch và tiến hành công tác trùng tu nghĩa trang một cách đồng bộ, quy củ và có tổ chức. Lời kêu gọi được đưa ra không lâu sau khi Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Orsius tới thăm nghĩa trang Biên Hòa hồi tháng 10 vừa qua, tiếp sau chuyến thăm của dân biểu thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ Alan Lowenthal. Trong thư gửi dân biểu Lowenthal cập nhật thông tin sau chuyến đi thực tế, Đại sứ Orsius nhấn mạnh còn nhiều việc cần phải làm và cho biết sứ quán cũng như lãnh sự Mỹ đã xúc tiến các cuộc thảo luận với giới chức Việt Nam để vận động cho nỗ lực trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ thừa nhận rằng đây không phải là một vấn đề dễ giải quyết. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam năm 2006 ký quyết định đổi tên địa điểm này thành Nghĩa trang Nhân dân Bình An, dân sự hóa địa điểm mà Hà Nội xem là nhạy cảm về mặt lịch sử và chính trị. Và cũng từ đó phát sinh thêm những thực tế gây tranh cãi. Ông Thành cho biết.
Đất của Nghĩa trang từ 125 mẫu nay chỉ còn có 29 mẫu mà thôi. Điểm thứ hai nữa đó là có hai cái gia đình mà còn ở trong cái nghĩa trang họ chiếm ngụ trong đó mà chính quyền Bình Dương cũng chưa trục xuất họ ra được. Rồi họ đập luôn cái tường để làm cổng ra vào và tất cả cái chuồng bò ngay ở trong cái nghĩa trang. Điều này là một điều chúng tôi hết sức là bức xúc. Điểm thứ hai nữa đó, đó là có một vài cái địa điểm trong nghĩa trang cho mướn để mà trồng cây dầu, và cái điều đó chúng tôi thấy cũng không được. Đó là lý do mà chúng tôi yêu cầu phải có một cái cuộc quản lý rõ ràng và cho có sự tham gia của chúng tôi để bảo vệ cái nghĩa trang.
Gia đình của tử sĩ Phạm Văn Sĩ cho biết, việc thăm viếng mộ phần trong nghĩa trang Biên Hòa gặp không ít khó khăn, đòi hỏi phải đăng ký, xuất trình giấy tờ và kê khai địa chỉ mỗi lần như thế. Anh Phạm Văn Lộc nói, chiến tranh đã chấm dứt 40 năm, nhưng sự phân biệt đối xử của bên thắng cuộc vẫn chưa kết thúc, bất chấp những rêu rao về hòa hợp hòa giải từ những người cầm quyền. Anh chua xót so sánh sự cách biệt giữa nghĩa trang Biên Hòa của các tử sĩ miền Nam Cộng Hòa với các khu nghĩa trang của những liệt sĩ miền Bắc Cộng sản.
Trang liệt sĩ của bên bộ đội rất là khang trang, sạch sẽ, sạch đẹp. Còn riêng nghĩa trang quân đội Biên Hòa thì rất là xuống cấp. Thậm chí là có những cây xanh bây giờ đội mồ đội ngã lên, nhưng mà bên phía Việt Nam mình vẫn chưa cho cắt những cái cây đó đi. Những người đã khuất mà bên phía Việt Nam mình vẫn đối xử như vậy thì cái đó là một cái thật là vô lý. Mình nói đơn giản thôi, tại sao một cái nghĩa trang mà cứ vào thì phải trình giấy tờ ở bên kia, cái nghĩa trang liệt sĩ có phải trình giấy tờ gì không mà bên mình lại phải trình giấy tờ? Mình thấy cái đó là cái vô lý.
Báo An ninh Quốc phòng nói, kể từ khi chuyển đổi thành Nghĩa trang Nhân dân Bình An, nhà nước đã thay đổi diện mạo nơi này, tôn tạo và xây mới khang trang với đường trải nhựa, cây cảnh xanh tươi, chỗ thắp hương thờ cúng trang nghiêm, một minh chứng cho tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc giữa những người con cùng mang dòng máu Việt. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội VAF cho biết, đó chỉ là những tô điểm bề mặt, không che đậy được một thực tế phũ phàng, thương tâm.
Thì chỉ có một cái phần ở trước mặt để mà trình diễn mà thôi. Còn nếu mà đi sâu vào trong đó thì thấy nó thê thảm không thể tưởng tượng được. Mà ông dân biểu Lowenthal đã vô thăm nghĩa trang và cũng không có nhìn thấy được, và chúng tôi phải đưa cho ông có những cái hình ảnh thì ông mới sửng sốt và ông nói là không bao giờ tôi được nhìn thấy như cái này. Thì đó là lý do mà ông Lowenthal và ông đại sứ họp riêng với chúng tôi để mà có kế hoạch đẩy mạnh cái việc trùng tu nghĩa trang Biên Hòa.
Chủ tịch Hội VAF nói, phái đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu trong cuộc họp hồi tháng 3 năm 2004 đã đồng ý cho VAF trùng tu mộ trong nghĩa trang này với điều kiện phải tự lo chi phí vì chính phủ không có ngân sách. Tuy nhiên, lời hứa này đã không được chính quyền địa phương là tỉnh Bình Dương thi hành cũng như những hứa hẹn trước đó. Nếu được sự hợp tác từ phía Việt Nam, VAF dự kiến sẽ tới Bình Dương vào đầu tháng 3 để họp bàn cụ thể xúc tiến kế hoạch trùng tu trên dưới 3.000 ngôi mộ trong năm nay và kỳ vọng sẽ hoàn tất trùng tu toàn bộ các ngôi mộ trong nghĩa trang này trong vòng từ 2 tới 3 năm. Ông Ngô Chí Thiện thuộc Quốc gia Nghĩa Tử, một tổ chức phối hợp với VAF trong cuộc vận động lần này, nói trở ngại không ở vấn đề thời gian hay tài lực mà phụ thuộc hoàn toàn ở thiện chí của phía Việt Nam.
16.000 ngôi mộ nằm ở trong đó không tốn tiền lắm đâu. Nhưng mà cái lo lắng nhất là cái mà làm sao để mình được quyền tái tạo lại để cho vong linh của cha anh mình lại có thể yên nghỉ. Cái nỗi đau đó là cái nỗi đau chúng tôi canh cánh.
4 thập niên sau cuộc chiến Việt Nam, các liệt sĩ Bắc Việt giờ đã mộ yên mã đẹp. Hầu hết hài cốt của lính Mỹ tử trận tại Việt Nam cũng đã được Hoa Kỳ tìm mang về nước an táng ở nghĩa trang quốc gia. Nhưng các nỗ lực trùng tu 10,000 ngôi mộ hiu quạnh, điêu tàn của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn bị cản trở và gạt ra bên lề. Đại sứ Mỹ Ted Osius trong cuộc gặp với dân biểu Lowenthal và hội VAF cách đây nửa năm cho biết, ông ủng hộ công tác tìm hài cốt tử sĩ đưa về cải táng ở nghĩa trang Biên Hòa và hứa sẽ tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các thương binh liệt sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nguyễn Đạt Thành của hội VAF nói, đây không phải là bổn phận của chính phủ Mỹ với Việt Nam Cộng Hòa, mà Hoa Kỳ đang giúp hiện thực hóa nguyện vọng của những người Mỹ gốc Việt vì lý do nhân đạo. Những người tham gia cuộc vận động trùng tu Nghĩa Trang Biên Hòa kỳ vọng nghĩa cử nhân đạo của Mỹ sẽ giúp đánh động lương tâm giới hữu trách Việt Nam. Ông Ngô Chí Thiện thuộc Hội Quốc gia Nghĩa Tử.
Họ luôn luôn họ gây khó dễ. Tuy nhiên qua cái lần này chúng tôi chỉ mong muốn và kêu gọi lương tâm của những con người Việt Nam Cộng sản mà đang nắm vận mệnh của cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Xin quý vị hãy có một chút lương tâm và nhìn lại những người đã nằm xuống không có nhang khói trong suốt 40 năm vừa qua. Đó là cái điều mà chúng tôi đau lòng lắm. Tất cả những người nào còn lương tâm và còn nghĩ đến tiền đồ dân tộc và còn nghĩ đến tình đồng bào thì xin hãy tạo sự cơ hội để cho chúng tôi, những anh em ở trong VAF trở về để mà làm cái công việc đó cho nó xong và càng sớm càng tốt. Theo đúng cái điều mà họ nói là họ muốn hòa hợp, hòa giải với nhau. Những người đã chết đâu còn làm cái gì hại cho họ nữa đâu mà họ còn không hòa giải được với những người chết. Thế thì cái đó hòa giải với những người còn sống, làm sao họ hòa giải được?
Chủ tịch hội VAF nói, Mỹ đã tỏ rõ lập trường cương quyết trong nỗ lực này. Nhưng hận thù chiến tranh có khép lại hay không? Những người Việt cùng chung dòng máu có hòa hợp, hòa giải được với nhau hay không? Còn tùy vào sự chân thành của bên thắng cuộc trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn 40 năm về trước. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa là sáng kiến của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, được khởi công xây dựng từ năm 1965 dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, khi quân đội Bắc Việt tràn vào miền Nam thống nhất đất nước, tượng đài thương tiếc trong nghĩa trang đã bị giật sập và nghĩa trang bị phá hoại dưới nhiều hình thức, nhưng không có chiến dịch phá sập toàn diện. Các kiến trúc chính bao gồm cổng Tam Quan, đền liệt sĩ và nghĩa dũng đài tới nay vẫn còn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Iraq mới đây đã hứng chịu một trong những ngày đẫm máu nhất của nước này khi ít nhất 51 người thiệt mạng trong một loạt những vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Baghdad và hai thành phố khác vào ngày 11 tháng 1. ISIL đã tuyên bố nhận trách nhiệm. Ít nhất 18 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong một vụ tấn công nhắm vào trung tâm mua sắm Jawahar ở khu Al-Jadida của Baghdad, tập trung chủ yếu là người Hồi giáo phái Shia. Theo lời nhà chức trách Iraq, một nhóm những tay súng đã đột nhập vào trung tâm mua sắm sau khi cho nổ tung bom xe và thực hiện một vụ tấn công tự sát tại lối vào. Được biết một số kẻ tấn công đã chết và 4 người bị bắt giữ. Cùng ngày, ít nhất 23 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong hai vụ đánh bom ở thành phố Mukdadiya của Iraq, cách Baghdad 80 km về phía đông bắc. Vụ đầu tiên là một vụ tấn công tự sát bên trong một sòng bạc. Vụ thứ hai là bom xe phát nổ trên đường giữa giờ cao điểm. Hoa Kỳ lên án những hành vi khủng bố dã man này ở Iraq mà ISIL đã tuyên bố nhận trách nhiệm. Những vụ tấn công này một lần nữa cho thấy
ISO hoàn toàn coi rẻ sinh mạng của thường dân vô tội. Hoa Kỳ đồng tâm hiệp lực với người dân Iraq trong khi họ đối đầu với tai họa chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Trong những tuần gần đây, lực lượng của Iraq với sự yểm trợ của Hoa Kỳ đã đánh bật ISO ra khỏi thành phố chính Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar của Iraq. Đây là trung tâm dân số lớn nhất tính tới nay mà nhóm khủng bố này mất quyền kiểm soát. Hoa Kỳ vẫn quyết tâm làm việc với Thủ tướng al-Abadi, lực lượng an ninh Iraq và các đối tác trong liên minh để hỗ trợ những nỗ lực do Iraq dẫn đầu nhằm làm suy yếu và tiêu diệt ISO.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một phe phái của nhóm Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ thảm sát tại một trường đại học ở Pakistan, giết chết 21 người hồi đầu tuần, đe dọa cuộc tấn công đó chỉ là màn mở đầu cho các cuộc tấn công khác nữa trong những ngày sắp tới. Qua băng video phát tán trên mạng xã hội hôm nay, thủ lĩnh của nhóm Taliban ly khai Khalifa Umar Mansour còn đe dọa là sẽ còn nhiều cuộc tấn công khác nhắm vào các trường học và viện đại học trên khắp Pakistan, tương tự như vụ đã gây tử vong hôm thứ Tư tại Đại học Bachchan ở Shahzada. Mansour mô tả các cơ sở giáo dục của Pakistan là những cái nôi nuôi dưỡng những kẻ thách thức Allah là thượng đế của người Hồi giáo. Tại Ai Cập, các giới chức an ninh cho biết ở Cairo rằng họ nghi là các phần tử chủ chiến thuộc Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã kích nổ một quả bom trong một vụ bố giáp của cảnh sát giết chết ít nhất 6 người. 3 cảnh sát viên và ít nhất là 1 thường dân nằm trong số những người bị giết khi cảnh sát bất thần xông vào một nơi ẩn náu của một nghi can là phần tử chủ chiến trong ngày hôm qua. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo là một chính đảng của cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã bị lật đổ trong một vụ đảo chính quân sự năm 2013. Người lật đổ ông là Abdel Fattah el-Sisi, người đang là Tổng thống Ai Cập hiện nay. Cảnh sát tại thủ đô của Somalia cho hay ít nhất 20 người đã bị các phần tử vũ trang giết chết sau khi họ xông vào một nhà hàng ăn đông khách ven biển và chiếm đóng nơi này. Nhóm chủ chiến Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công tại khách sạn Lido Beach View ở Mogadishu. Hôm nay, cảnh sát viên tại đây cho biết là đây là một cuộc tấn công dã man và tàn bạo nhắm vào thường dân vô tội. Chính phủ Myanmar được quân đội hậu thuẫn đã phóng thích 102 tù nhân, kể cả nhiều người bị tống giam về các tội chính trị trong một động thái diễn ra ngay trước khi chuyển giao quyền hành cho đảng đối lập Thân Dân Chủ. Các tù nhân được trả tự do hôm nay ra khỏi nhà tù Insein gần Rangoon, theo một người phát ngôn của Tổng thống cho biết. Các giới chức cho hay là có ít nhất 20 người trong số các tù nhân được trả tự do là tù nhân lương tâm, trong khi những người khác là thường phạm. Trong số những người được trả tự do có một công dân New Zealand 32 tuổi, hồi năm ngoái đã bị tuyên án 2 năm rưỡi tù vì đã dùng hình ảnh của Phật trên một tờ rơi bị coi là có tính cách báng bổ đạo Phật. Các giới chức hàng hải Hy Lạp đã tìm ra được ít nhất 15 thi thể trong 2 vụ đám tàu riêng rẽ ngoài khơi các hòn đảo của nước này trong ngày hôm nay, và lúc làn sóng tị nạn hầu như kéo dài không dứt, tiếp tục vượt các vùng biển nguy hiểm trong mùa đông để tìm đường tị nạn.
Phần tóm lược tin tức đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.